SBS Việt ngữ.
Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Năm hết Tết đến, cô Mai Hoa gặp gỡ với ba mẹ của Phan Kim Khánh, cậu sinh viên năm thứ 5 Đại học Thái Nguyên, người bị bắt và kết án 6 năm tù giam, 4 năm quản chế vào ngày 27 tháng 10 năm 2017 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toàn bộ tang chứng mà chính quyền đưa ra tại phiên tòa là việc Khánh là quản trị hai trang blog lấy tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam. Những thông tin trên hai trang blog Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam cũng đã có những cái tài khoản phụ trên mạng xã hội ở Facebook cùng lấy tên là Báo Tham Nhũng, Tuần Báo Việt Nam, Dân Chủ TV và Việt Nam Online ở trên YouTube. Đây là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ một sinh viên không biểu tình, không rải truyền đơn hay không tham gia bất cứ một tổ chức nào ngoài Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà Phan Kim Khánh chỉ phát biểu một cách ôn hòa trên mạng. Hơn nữa, Khánh chỉ nói về việc chống tham nhũng chứ không chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và hơn một năm qua, Khánh đi tù, có không mấy thông tin về Khánh. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với ba mẹ của Phan Kim Khánh là bà Đỗ Thị Lập và ông Phan Kim Dung, những nông dân chân chất hiền lành ở vùng Trung Du, Phú Thọ, miền Bắc Việt Nam, nói về con mình, nói về Khánh bị bắt. Trong suốt cuộc trò chuyện, quý vị có thể nhận thấy họ không có bất cứ một lời trách móc nào và tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai của mình. Trước tiên là bà Đỗ Thị Lập, mẹ Khánh, nói về việc gia đình đi thăm nuôi Khánh mỗi tháng từ Phú Thọ tới Nam Hà.
Em ở Cẩm Khê, Phú Thọ, bắt xe từ 3 giờ sáng xuống Mỹ Đình, bắt xe một lượt xe ở Mỹ Đình nữa. Xong thì Vi lại bắt một lượt xe đấy mới vào được đến trại giam của cháu.
Tức là hả?
Như phải 200 xe đấy.
Vâng, 3 giờ sáng từ Cẩm Khê, vâng, Phú Thọ bắt xe xuống Mỹ Đình, vâng, rồi từ, vâng, Mỹ Đình mới bắt xe vô Nam Hà.
Vâng, dạ. 2 chặng xe thì vào được chỗ của cháu.
Dạ vâng, rồi vâng, vô gặp được có 20 phút thôi.
Chỉ 20-30 phút thôi, nó có cho gặp lâu đâu chị.
Rồi có được ngồi gần không, có được ôm con không chị?
Không được, nó qua một cái lớp cửa kính, nó chỉ có mẹ con nói chuyện với nhau qua điện thoại này thôi. Nhìn thấy nhau qua điện thoại đấy chứ còn không được nhìn thấy mà không được sở thấy.
Vậy hả? Rồi chị, vâng, gửi, mỗi lần đi thăm như vậy chị gửi cái gì cho Khánh?
Và em gửi vật tiền hàng tháng vẫn phải gửi cho cháu. Đồ ăn bây giờ nó không cho mình mang một cái gì của nhà mình đi, nó bắt mua tất ở dưới đấy.
Vậy đó hả? Trại giam quy định vậy, đó, không cho nhận đồ ăn.
Không ạ.
Rồi mỗi tháng là chị gửi cho Khánh bao nhiêu tiền?
Mỗi lần một tháng một lần em đi này là em gửi, một lần đi là phải hết 5 triệu.
Một lần đi 5 triệu là tính luôn, vâng, tiền xe đó.
Và cả tiền xe, tiền ăn rồi gửi bây giờ cho cháu đồ mất đồ. Ồ 3 triệu với để mua quà, về đấy mua quà cháu muốn ăn cái gì nó phải hết ở 5-700 nữa. Bảy tạ đấy.
Rồi một tháng là anh chị làm được bao nhiêu tiền?
Ở nhà em thì, ở nhà thì em chỉ có chăn nuôi, còn nhà em mà đi xây. Vâng, vâng.
Rồi thu nhập một tháng của gia đình bao nhiêu rồi mà phải chi hết 5 triệu để đi thăm con?
Chị này, nhà em mà đi làm được độ 20 công thì được độ 4 triệu. Vâng, chứ còn đâu nếu mà thiếu thì là phải vay. Vâng, thằng Hưng. Vâng.
Thiếu là phải đi vay, làm sao mà tháng nào cũng đi vay rồi tiền đâu mà trả.
Vâng.
Thế là vâng, làm sao mà vâng thôi mà được. Thế là tháng, dạ, tháng nào cũng đi vay để mà đi thăm con thì tiền đâu mà trả hả chị?
Đấy, trẻ em đi làm là bây giờ trước kia cháu nó đi học thì bố mẹ ở nhà thêm nuôi chăm thêm con gà ăn qué nữa. Thế thì để cho cháu đấy, từ ngày cháu nó bị giờ là đấy cứ phải hàng tháng là bố cứ phải đi làm, mẹ nhà làm thêm con gà ăn qué này nữa. Thế đấy cứ hàng tháng là phải lấy tiền để đi thăm cháu.
Thế rồi đi thăm rồi tốn kém như vậy, rồi xa xôi cách trở như vậy, thì chị có phiền cái việc mà Khánh làm không?
trước kia thì con nhà em nó mới bị bắt thì bố mẹ cũng hoang mang, cũng nghĩ là cái việc cái tại sao con làm thế, như bây giờ mình được va chạm nhiều thì đúng con mình nó làm thế nó chẳng có một cái gì là sai cả.
Hồi trước là hoang mang sao hả chị?
Và trước mà kiểu hoang mang, con nhà em nó mới bị bắt thế thì bố mẹ chẳng hiểu ấy, kiểu chẳng biết là nó con mình nó làm như thế là như thế nào ấy.
Dạ.
Vâng, hàng lần là hàng xóm thì nó cứ kiểu nó cứ nói nó gì nghĩ nó kia.
Vâng.
Thế sau lúc mình được nhiều cái mình được biết thì mình bảo thế con mình nó làm này nó đâu có phải là nó làm sai, thì từ bấy giờ đi thì mẹ con đi xuống thăm nhau thì cứ nói chuyện cũng bình thường đấy thôi, chả có cái gì bảo là thế nào cả. Chẳng bao giờ trách con, chẳng bao giờ con kể con nọ, chẳng bao giờ ấy. Chuyện vâng.
Vâng. Vâng. Chị hiểu ra như thế nào để mà không trách con nữa?
Vì em nghĩ là con mình nó viết như thế, bây giờ xã hội đúng là nó viết như thế cũng chẳng có gì một cái gì. Hoàn toàn là đúng chứ chẳng có cái gì mà sai cả. Tất cả các cái thứ bây giờ cán bộ, cán biết đấy, mà nó ăn, nó uống, làm những các thứ tất đấy. Con mình nó có làm cái gì sai đâu, đấy nên là từ bấy giờ đi em bảo... Đợt em con em đi xử được về, em bảo nếu mà được gặp con mà nói bảo con thế con làm đúng chẳng có cái gì con làm sai cả. Thế nhưng nhất định cái ngày hôm ấy là không được gặp.
Thế rồi trong những cái lần thăm, có lần nào chị có dịp chị nói câu đó với lại Khánh chưa?
Em có nói mà.
Rồi Khánh nói làm sao?
Con nó chỉ có cười thôi cô ạ. Nó là thế mẹ hiểu được thế là được, thế rồi bây giờ coi đi. Nó dặn em là coi như bố mẹ hiểu được là biết, còn bây giờ ngoài người ta dân làng người ta nói nào kệ người ta.
Đó là bà Đỗ Thị Lập, mẹ của Phan Kim Khánh. Trên trang web của SBS Việt ngữ cùng với bài phỏng vấn này có hình của ba, mẹ và em gái của Khánh cùng ngôi nhà của họ ở Phú Thọ. Nếu quý vị theo đường link vào trang web của Ban Việt ngữ, quý vị cũng sẽ thấy gương mặt khắc khổ, sạm nắng gió của các ba và mẹ Khánh. Họ là những nông dân điển hình của Việt Nam suốt đời làm lụng. Quý vị sẽ nhìn thấy ngôi nhà tranh cũ, rất cũ của gia đình họ. Và quý vị sẽ thấy một sự tương phản kỳ lạ giữa sự nghèo nàn về vật chất, tinh thần như một sự giàu có bao dung vô bờ bến đối với con cái mình, đặc biệt là đối với Khánh. Và nếu quý vị nhìn hình của Khánh, quý vị cũng sẽ nhận thấy Khánh đẹp như một thiên thần, mặt mày sáng sủa, khôi ngô, tuấn tú. Trên gương mặt em toát lên vẻ thiện lành, bất kể em xuất thân từ một gia cảnh rất nhọc nhằn và bản thân em cũng làm lụng vất vả từ nhỏ, như là nhổ lạc, chăn vịt cùng gia đình ở một vùng nông thôn hẻo lánh tận miền Trung Bắc Bộ Việt Nam. Ngay cả trong tấm hình khi Khánh bị bắt do đài truyền hình VTV đưa tin, thì trên gương mặt em cũng toát lên vẻ cương nghị, đỉnh đạt và rất đẹp trai. Nhìn Khánh rồi nhìn ba mẹ Khánh mới thấy em thực sự như một món quà đẹp đẽ, tuyệt vời mà ơn trên đã mang tặng đến cho hai ông bà. Trong cuộc trò chuyện với Mai Hoa, nhắc lại cái ngày con bị bắt, dù sự việc đã xảy ra hơn một năm, thế nhưng ông Phan Kim Dung, bố của Phan Kim Khánh, đã không giấu được sự xúc động. Và người đàn ông nông dân này giấu tiếng khóc của mình trong tiếng cười gãy vụn khi nói về cái đêm kinh hoàng nghe tin con bị bắt và thương con vô vàn.
Nhà thì đấy, trong hôm 21 tháng 3 năm 17 thì... buổi tối này thì nhà em thì ở bên xóm xa hơn, mạng biết là nó chẳng có, thì các cậu ở bên làng ấy thì các cậu có mạng, không biết là các cậu xem các cậu thấy như thế, các cậu điện cho là cháu bị thế nào.
Yeah.
Thì gia đình nói chung là cái việc ấy lúc ấy là cái việc ấy là gia đình rất là ấy đấy, nói ấy với bà là em ngày em xúc động lắm, nói cái việc ấy là em xúc động lắm rồi.
Dạ. Thì lúc nghe tin đó thì là cảm giác của anh như thế nào thưa anh?
À đấy, em xúc động, bây giờ em nói là em xúc động lắm về lý do sao đấy là như thế. Thì đến sáng sau, thế là ngay tối hôm đấy, ông sáng sau em đi lên Thái Nguyên luôn. Em lên Thái Nguyên thì em với con rể em chạy giam, thì hôm là giấy tờ chẳng đủ, nó chẳng cho mình gặp, chẳng cho mình gửi. Thế thì gặp thì chẳng gặp được, thế là chẳng cho mình gửi. Thế là lại phải điện về cho người nhà, nhà lấy giấy tờ, xong đến ngày hôm sau nữa thì em với đầu em mới gặp được, vào để đi mua đồ ăn, đồ uống rồi gửi tiền gửi bạc vào cho cháu ở trại tạm giam cho cháu ăn uống. Thì còn thật ra gặp thì chẳng bao từ khi cháu bảo ấy, chú tạm giam là cho đến hôm 21 tháng 3 cho đến 25 tháng 10 thì cháu sửa, thì hôm sửa thì bố là nó nói này, nên bố được gặp con là liên can đến cái xe máy của em mua cho cháu đi học.
Dạ.
Cái xe đăng ký thì nó với mình là liên can, nói xe máy đấy thì nó mới gọi, nó với mình mới được vào phiên tòa.
Dạ.
Thế còn mẹ rồi em với các thứ chú cậu kia các thứ là đều là không có ai được vào đấy cả.
Dạ. Cái đêm đầu tiên khi nghe tin con mình bị bắt á, thì anh nói là anh đến bây giờ anh nhắc là anh vẫn xúc động. Thì đêm đó anh đã làm gì?
Nói thật ra em thật vã rồi, em nói chuyện vã là lý do rồi. Vợ chồng đấy thì đồn gọn nhà thì may quá là con trẻ là nó ở gần thôi. Thì tất cả mẹ con anh em là cứ thức suốt đêm cho đến sáng hôm là em mới là con trẻ là gia nội có vợ nó với con nó để ở gần thì coi là đấy là thế này. Thì nói chung là khóc cũng chẳng khóc được nữa, mà chẳng có một cái ngủ không ngủ được, nó bất an mức độ là sao là mình không biết là như nào, mà bảo giờ con mình chống phá nhà nước rồi thế nọ đấy kia. Đến giờ này thì xong cái quá trình thời gian đấy thì tất cả các anh em rồi các thứ người ta hiểu biết thì người ta điện đến, người ta động viên mình, thì cái tư tưởng nó với đến giờ này tư tưởng nó với đỡ ơi bà.
Vâng, từ lúc mà Khánh bị bắt như vậy rồi gia đình từ cái tâm trạng đang hoảng loạn, sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, không biết con mình chống đối chính quyền cái gì, rồi từ đâu mà gia đình hiểu ra rằng là con mình làm chuyện đúng?
Không có ai, em là người rốt nhất ấy rồi, thì em là người chỉ có làm ruộng với đi làm thuê kiếm tiền thôi. Thì theo em biết thì ở cái địa phương của ông em đây đấy, thì các cháu đi học ấy, mà ai mà có mình gọi là có ô có dù ấy, thì coi là phải chạy 200-300 với có được cái việc làm. Bây giờ mình cho con mình đi học, vay tiền đi học xong bắt đầu mình lại phải mất tiền mua việc mà nó phải là có thần có thế cơ, chứ không phải là mua việc ai mua được, có phải có tiền mua mà được đâu. Thế thì chúng em mới hiểu ra ngay là vấn đề tại sao là đúng là từ xưa bây giờ là nhà nước Việt Nam mình tại sao là cứ toàn là theo làm theo cái kiểu như thế thôi, đào tạo theo kiểu đấy. Đến giờ phút bây giờ thì trong cái việc của nhà nước mình thì là ai cứ nói ra mình cứ phanh ra, mà thực tế thế thì nó cho mình là người phá nhà nước đấy thôi. Thế thôi, nhưng còn thật ra là cái thực tế nữa, người dân đều là cứ 100 người thì nó khoảng 70 người hay 80 người là người ta biết là đúng là như thế. Còn các bà thằng to thằng bé thằng lớn thằng nhỏ thằng nào mua cũng phải mua quan mua chức mua tiền mua bạc mới vào được các cái việc. Cái anh chủ tịch xã không phải bỏ ra được 1 tỷ nên 2 tỷ mua được một cái chức chủ tịch xã, đấy là cái thằng bé nhất. Nên là sao là nó như thế thì thì cháu nó nói như thế, nhỏ qua là cháu nó làm cái việc đấy như thế thì cũng là do nhà nước mình nói ra thật thì nó cho mình là cái người chống phá nó thì nó bắt mình đi tù ấy, đi tội do sao đấy thế mà.
Hồi nhỏ có bao giờ anh đánh đòn Khánh chưa?
À không, riêng Khánh ấy, gia đình em thì thật ra là cái roi cái vụt thì không bao giờ, chỉ có bảo cháu thôi, còn cái roi vụt là không có bao giờ vụt roi vụt. Mà riêng con em ấy, riêng Khánh ấy, thật ra là này, bố ấy, thuốc lá uống lá, bố cái gì bố cũng hút ấy, nhưng mà có mỗi con ấy, là các cái việc gọi thuốc biết rượu chè là cháu không bao giờ, cháu chỉ có học thôi mà.
Chưa bao giờ đánh con.
Chưa bao giờ đánh một roi mà ghê. Bực ấy, nghĩ nó thương cháu là lúc là cháu nó ở nhà cháu nó nhát quá, cháu vào cái tạm giam có một mình một buồng, mà hôm bắt đầu là trong vòng chục tháng rồi mới gặp được cháu ấy thì mới hỏi là thế coi là ở suốt trong buồng tối ấy, bà ở buồng tối ấy, mà hôm ở mang cái sử cháu nhìn cháu nghĩ thương con quá, nó phát dẫm phù. Ôi mà nghĩ nó thương mà mình không muốn làm, không làm nào được cả. Mà lên Thái Nguyên vào trại để em thăm cháu, để mua đồ ăn thăm cháu để xem là nếu mà chống án thì mình không được gặp bà. Thế không chống án thì mình được gặp. Thế thì là cái hôm gặp để trực tiếp bố con nói chuyện, còn hôm mà xử thì làm gì bố con được nói chuyện. Thì là hôm họ vào thì vào trong vòng tiếng hồ sau mới được gặp được cháu thì mới hỏi các cái việc thì hay tại sao không chống án. Thì nó bảo là bố ơi khổ lắm bố ơi, con 10 tháng rồi con cứ ở trong vườn này thôi, có một mình thôi khổ lắm. Đấy, mà mờ hết cả mắt đi chứ bà. À, thế nên lý do sao hôm nay em nói với bà sao thế, còn nhiều khi em vẫn về để giấu gia đình chứ không có. Giờ nói gia đình con ở trong là gần 10 tháng rồi, coi là cứ tối om ra. Bây giờ lúc nào nó gọi mình đi để nó hỏi mình thì mình biết được cái ra chút sáng, mà nó nói là cứ ngồi xong ấy.
Đúng là một cách để mà họ khủng bố tinh thần đó, để nó bắt Khánh nhận tội đó. Hồi nhỏ Khánh có cái chuyện gì mà bây giờ mà ngồi một mình anh ngồi anh nhớ con, nhớ con nhất?
À, cái việc đấy thì có một cái việc là ngày xưa cháu lũ học cấp 2 ấy, thế là ông ngoại của cháu với cháu ấy đi vào dỗ lạc cho ông. Dỗ lạc ông ở ngoài đồng mà. Thì cháu ấy bảo ông, bảo ông ơi cháu về sau là cháu sẽ là bắt chước tổng thống mama. Lúc là không, đấy là cháu bây giờ là thật ra là giờ chỉ nghĩ lại là cháu là lúc mà cháu học công an cháu đi dỗ lạc với ông ngoại. Thì là cháu mới bảo ông ngoại là như thế. Cháu về sau cháu phải bắt chước, cháu phải làm như tổng thống mama của Mỹ cơ. Đấy là như đến giờ này mới nghĩ trở lại là cháu thế là cứ mơ tưởng.
Tại vì một cái người không ai tưởng tượng nước Mỹ mà lần đầu tiên có một tổng thống người da đen. Tức là người da đen là, mặc dù bây giờ nước Mỹ họ dân chủ nhưng mà người da đen, người da màu cũng là rất là khó để mà vươn lên, để mà lãnh đạo đứng đầu của một quốc gia mà phần lớn là da trắng, người da trắng là thống lĩnh. Thì cái ước mơ của Khánh á, là Khánh đang ở một cái gia đình nông dân ở một cái vùng quê hẻo lánh không ai biết là ai hết. Mà Khánh có một ước mơ rằng sau này mình bằng cái sức học của mình, bằng nỗ lực của mình sẽ làm được cái gì đó, mình sẽ thay đổi, mình sẽ làm được như ông Obama. Thì đó một ước mơ rất là đáng quý, đó là ước mơ rất là đáng trân trọng ở cháu, ở những người như cháu, là cháu dám ước mơ cái điều đó, ước mơ rất là lớn. Thì mình phải nuôi dưỡng điều đó cháu.
Thì nói chung là gia đình, thật ra gia đình giờ có hai đứa con thôi, nhưng mà thật ra là cái việc mà cháu nó được với thế thì gia đình cũng là ủng hộ cho cháu để làm sao à. Nó khỏi là ngày nào ở trong nhà tù Việt Nam mình, Cộng sản mình thì coi như là cháu càng đỡ cái việc của cháu.
Nếu mà có một lời để mà nhắn nhủ tới con á, thì anh chị thường là những cái lời mà nhắn nhủ với con là lời gì?
Thật ra là mỗi lần về để gặp cháu thì thứ nhất là mình động viên cháu, bảo cháu là mình là người bên tôn giáo thì thôi con chịu khó tối là đọc kinh cùng em. Để mình lấy cái sức khỏe để coi là cháu mà ra mà về nhà đấy là bảo cháu quan trọng. Mỗi là bố hay mẹ hay tất cả chị ai em gái đến đấy thì chỉ có là động viên cháu là làm sao để về nó này. Mình không thể nào nói thông tin ở ngoài đâu, về em chính hai lần ba lần là em về đấy là nó kẹp em với kẹp gia đình là nó nghe rồi, mà Khánh trong bức xúc, Khánh hôm một lần là nó bản cùn với anh bản quản giáo rồi đấy bà.
Bản cùn là bản, cái gì?
Nó bản là nó phản đối lại là
nó bản
là,
dạ bà bản gắt á hả?
Bản quản giáo là tại sao có ông nhà tôi yên tâm về cái quyền tự do của gia đình nói chuyện, làm cho làm sao là không thể nào nói chuyện các việc nào kia được cả, nên là sao là nó như thế. Còn chỉ có động viên, chỉ có bảo cháu thì em là người bên công giáo. Ô thì là cứ phải bảo cháu là thôi tối là đọc kinh cùng em. Cái tinh thần của cháu nó có sự mạnh mẽ.
Dạ thưa cảm ơn anh Phan Đăng Dung rất là nhiều.
Mọi sự thì em gia đình cũng em rồi cảm ơn bà ấy, rồi cảm ơn chương trình bà đang làm ấy, rồi tất cả anh em trong nước ngoài nước nói chung là có cái tinh thần nhớ đến cháu Khánh, nhớ đến Phan Đăng Khánh thì chúng em xin cảm ơn thôi, chúng em chẳng biết nói gì hơn cả. Mà rất là mong muốn sao là cái Đảng Cộng sản nó càng nhanh dập tắt được, lúc nào nhanh càng tốt để cho cháu được ra.
Xin chào anh.
Xin chào bà nhá.
Trong bóng tối trải dáng nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương, bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân giấu ngục tù đọa đây, giấu chồng gái để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. trong bóng tối trải gian, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà. Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tuổi hờn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ trêu nào bằng, có những người bấy nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gài đây còn có ngày mai. Vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn trong con đường Việt Nam.
Bài hát sử dụng trong chương trình Con đường Việt Nam, sáng tác Việt Khang, hòa âm phối khí Trúc Hồ, do Thế Sơn trình bày. Chương trình Hạt Giống Yêu Thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gài đây còn có ngày mai. Vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.